Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Đà Phật, quý Phật tử hôm qua nay tu hành tinh tấn nhiều không? Sao nói nhỏ xíu vậy? Hôm qua nay tu dữ không? Có không? Sao nói nhỏ xíu vậy? Tu ngày tu đêm. Qua nay thu hoạch làm sao? Tu cũng phải có thu hoạch chứ. Hằng Lạc vui vẻ cười khà khà vậy thôi. Bởi vì xin thưa quý Phật tử, là quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta ở ngoài đi làm ăn đó, cái này quý Phật tử rành hơn Minh Thành, phải không? Ở đây đại đa số là đều là đi làm hết, phải không? Thì quý vị thấy rằng khi quý vị đi làm, quý vị lựa cái công việc tiền nhiều hay lựa tiền ít? Nói rất thật thà, phải không? Lựa cái nào mà tiền nhiều và làm cho nó khỏe, phải không? Mà có tiền được nhiều. Rồi thí dụ như mình đã có cái nghề rồi, tiền cũng khá đủ rồi, nhưng mà lâu lâu mình có dòm có cái nghề nào ngon hơn nữa, có không? Có không? Có. Rồi từ hồi lúc mà qua ở đây tới giờ đổi chừng bao nhiêu lần? Nhiều lần lắm rồi, phải không? Rồi giả sử như quý Phật tử mà có được cái tiệm buôn bán hay là làm cái gì đó, thì quý vị có suy nghĩ cái cách làm sao để mỗi ngày mình có khách hàng càng nhiều, những cái món đồ của mình càng ngày mình càng mới lạ, những mô đen, những kiểu ăn cho nhiều khách, cho thêm phát đạt nữa không? Hay là nó thôi vậy được rồi, không cần thay đổi gì nữa hết, có không? Có muốn thêm không? Muốn nhiều không? Muốn đắt không? Muốn khách được càng ngày càng thêm rộng ra thêm, phải không? Sự tu hành cũng giống vậy, không có khác. Tại vì tại sao mình đầu tư rất nhiều vô cái việc ăn ở làm? Ăn mình đâu rồi, giờ nó thôi tôi giờ ngày ba bữa cơm rau đơn sơ có được không? Hay là còn món nghe cái nhà hàng nào mà nổi tiếng ngon, cũng địa chỉ xa cỡ nào cũng phải giọt lại đó ăn thử coi, phải không? Có không? Có không? Thử rồi á. Là hôm trước có mấy Phật tử cũng chia sẻ Minh Thành, tư thầy cái nhà cao nhất của Hồng Kông đó là coi có lên đó ở rồi. Cái chỗ nào mà đẹp nhất thì á, trừ khi mình không đủ tiền thôi, chứ nếu mình có đủ tiền mình cũng muốn đi lên đó ở cho biết. Quý Phật tử thấy không? Thì quý vị thấy rằng là hiện tại bây giờ thì quý vị thấy quần áo này kia của mình á, là mỗi năm hay là ít nhất 2 năm mình có mua sắm thêm không? Cũng có. Mà có khi nào quý vị chọn được cái kiểu gì đó, thôi cái kiểu này là tôi thỏa mãn rồi, không bao giờ tôi chọn cái khác nữa, có bao giờ vậy không? Hay là lâu lâu coi cái bộ nào mà có model mới mà đẹp thì kia nọ cũng thích nữa, mà nhất là giảm giá sale 50%, phải không? Quý vị thấy chưa? Thì đó mình Thành nói đó, quý vị đầu tư rất nhiều vô ăn nè, vô mặc nè, vô ở, vô làm việc, đầu tư rất nhiều. Mỗi một ngày thì chúng ta bình quân cũng là 8 tiếng đồng hồ để mình đầu tư vô cái công việc làm ăn, hay là mình đi tới cái công sở để mình làm. Một ngày quý vị đầu tư mấy tiếng đồng hồ cho cái sự tu học? Trả lời thành thật khai báo nghe coi. Bây giờ Minh Thành hỏi quý vị, một ngày quý vị ngủ mấy tiếng? Ngày ngủ mấy tiếng? 7-8 tiếng, phải không? Một ngày ngủ 7-8 tiếng. Rồi ăn rồi mất hết mấy tiếng nữa? 2 tiếng nữa là 10 tiếng, phải không? Rồi có xem TV tin tức là mất thêm nhiêu tiếng nữa? 5-7 tiếng. Giờ tiết kiệm thôi, 12 tiếng, rồi giờ có đó thêm 2 tiếng nữa là 14 tiếng. Rồi đi làm 8 tiếng nữa, là chưa kể là tắm giặt, phải không? Nấu nướng, rồi nhiều khi tâm sự đời cô lựu. Rồi chưa kể cái giờ mà nghe điện thoại, phải không? Nghe điện thoại. Rồi chưa kể người trẻ trẻ rồi lên mạng, rồi điện thoại rồi quẹt quẹt quẹt, có gì có cái gì nữa, WhatsApp gì nữa đó. Thêm cái vụ đó nữa, phải không? Rồi Viber, rồi email, rồi đủ thứ hết trơn hết rồi. Thì quý vị thấy là ngủ hết 8 tiếng rồi, ăn cơm hết 2-3 tiếng nữa là mười mấy tiếng rồi, tắm giặt rồi á, quét nhà quét cửa, còn trang điểm nữa chứ, có không? Có không? Sáng thức dậy có trang điểm sơ sơ không? Đầy đủ chưa? Rồi cộng thêm đi làm nữa là hết trơn rồi. Ngày là hết bao nhiêu tiếng? Nãy giờ tính là bao nhiêu tiếng? Nhiều tiếng? 20 tiếng rồi, mà có khi là 24 tiếng rồi. Thì bây giờ ngày mình đầu tư vô tu mấy tiếng? Nói nghe coi. Tu 2 tiếng. Họ nói tiếng gì vậy?
Cái tâm mà, cái tâm ở trong tâm.
Tu trong tâm thôi. Tu trong tâm thôi. Tháng ăn chay được mấy ngày? Tu trong tâm thôi. Chưa phải. Nếu mà ở trong nó có thì ở ngoài nó phải có. Mình phải tới chùa lễ sám hối nửa tháng một lần. Mình phải ăn chay ít nhất 1 tháng 4 ngày. Rồi mình phải hiểu Phật pháp, hiểu tâm là cái gì. Bây giờ Minh Thành hỏi cô, tâm là cái gì? Tâm là cái gì? Cứ thật vui vẻ, mình cứ nói thoải mái, mình pháp đàm vui vẻ cứ nói thoải mái. Tâm là cái gì?
Tâm là
gì? Bây giờ nãy giờ mình nói tu tâm, phải không? Tâm là gì?
Là công ty của mình.
Tâm là con tim của mình, là cái trái tim của mình. Tâm là tim. Ngoài ra còn gì khác nữa không? Hay là trái tim thôi? Trái tim thôi. Tâm là tim. Vậy là tu trong tim, tu trong trái tim. Thành ra nếu mà mình nói tâm mình là trái tim á, là trái tim là thuộc về vật chất, về thịt. Nó không có biết. Nó không có cái biết. Cái khi mà cái người mà ngủ sai, hoặc là cái người mà ngất xỉu, cũng có trái tim mà không có biết. Thậm chí cái người mới vừa tắt thở đó cũng còn trái tim mà không có biết. Cho nên trái tim không phải là tâm. Tâm là cái sáng suốt tinh thần của mình. Cái này sâu xa trong đạo Phật lắm, nhưng mà ở đây Minh Thành nói đơn giản trước thôi. Tâm là cái biết sáng suốt của mình. Cho nên mình chưa hiểu nhiều về Phật pháp, mình phải đến chùa tu học, học giáo pháp, rồi từ từ mình mới biết tâm là cái gì, rồi sau đó mình mới tu tâm. Chứ không phải tu tâm là ở nhà thôi. Không phải, chưa phải. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề. Một ngày 24 tiếng. Bây giờ Minh Thành nói là chúng ta ngủ là hết 8 tiếng rồi. Thì cuộc đời nói đơn giản là 60 năm, 70 năm. Thì mình ngủ hết bao nhiêu năm? 25 năm. Ngủ 25 năm. Ăn, mặc, chơi khoảng chừng 20 năm. Với bà Tám cộng chung vô luôn. Quý vị thấy chưa? Cộng vô luôn là hết 40 năm. Rồi đi làm 30 năm nữa. Hết trơn rồi. Thì như vậy chẳng lẽ mình sanh ra rồi mình chỉ ăn, mặc, ở, chơi, chết. Không lẽ cuộc đời mình có nhiêu đó thôi? Quý vị thấy không? Thì như vậy thì cái ý nghĩa, cái giá trị, cái lợi ích của cuộc sống con người là nó nằm ở chỗ nào? Là mình đầu tư quá nhiều về vật chất, về ăn, mặc, ở, những tiện nghi vật chất, mà mình quên một cái cực kỳ quan trọng là tinh thần. Mình quên. Và cái cuộc sống của mình nó không có cân bằng. Nó là cái cán cân nó nhẫm một bên lên, một bên quá nặng về vật chất, một về cái bên tinh thần thì quá nhẹ, thậm chí mình bỏ qua một bên. Nhưng mà khi nào nguy cấp, khốn cùng thì lúc đó là sao? Gặp việc đến rồi mới chịu tu. Phật tiên hiền thánh réo lu bù, giái gian khẩn nguyện nghe in ỏi, mà trong lúc bình thường thấy lặng ru. Bình thường không thấy chứ, mà có chuyện rồi ôm chân Phật. Phật tử thấy chưa? À, cho nên á, là từ bây giờ đó là mình phải làm sao để kiểm tra lại, kiểm toán lại cái cách sống của mình, cái cách nhìn của mình về cuộc đời. Mình là kiến trúc sư, kiến trúc ra cái ngôi nhà cuộc sống của mình. Mình là họa sĩ, vẽ ra bức tranh của cuộc đời mình. Mình là người đạo diễn, để mà chỉ đạo ra cái tuồng kịch của cả một kiếp người. Quý vị là chủ, để cho mình sống như thế nào? Sống có ý nghĩa, hay là sống bình thường, hay là sống có giá trị, hay sống có lợi ích, hay sống làm một đau khổ mọi người? Chính mình là người chủ. Đức Phật dạy cho mình sống một cuộc sống có ý nghĩa, có lợi ích, có giá trị cho mình và cho mọi người. Mình biết sống, mình giống như một ông họa sĩ vậy. Cũng có mấy cái hũ xanh đỏ trắng vàng thôi, có năm màu thôi, xanh đỏ trắng vàng đen. Nhưng mà ổng chỉ cần ổng quẹt hồi đó ra bức tranh là bán tiền rất nhiều. Thậm chí những cái bức tranh mà họa sĩ nổi tiếng trên thế giới, quý vị thấy là tính là bao nhiêu triệu đô la. Mà mình đưa cho mình mấy cái hũ màu đó rồi mình quẹt hồi nó ra cái gì? Quẹt hồi nó ra cái gì? Đó là giữa cái người biết vẽ và không biết vẽ. Trong cuộc sống cũng giống vậy. Cái người biết sống cũng là đi, cũng đứng, cũng ngồi, cũng nằm, cũng thở, cũng ăn mặc vậy. Nhưng mà ta làm nên một bức tranh cuộc đời có ý nghĩa, giá trị và lợi ích. Và người không biết sống cũng giống như mình không biết vẽ, cũng một đống màu vậy, mình quạt một hồi nó ra cái gì cũng không biết luôn. Không gì thấy chưa? Không có ra cái gì hết. Đó, cho nên đạo Phật dạy mình rất là hay. Làm sao để sống có ý nghĩa, làm sao để giống sống có giá trị, làm sao để sống có lợi ích. Cái đầu tiên á là mình phải biết cái sự tương quan giữa con người và con người. Mình không biết được cái này, mình không thể là một người tốt được. Lúc đó Minh Thành đi qua đảnh lễ Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Toàn. Hòa Thượng bây giờ là coi như là cái bậc đạo sư của hệ phái Khất Sĩ của Phật giáo Việt Nam, là cái vị Hòa Thượng đức độ lớn mà chuyên về cái hệ phái Khất Sĩ ở Việt Nam mình. Quý vị có biết hệ phái Khất Sĩ đó, chấn cái y đó ở Việt Nam mình đó. Thì Minh Thành đem qua cúng dường cái bộ Trí Tịnh Toàn Tập, những cái lời dạy của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh Diện Chủ Chùa Giảng Đức đó, chuyên dạy về pháp môn niệm Phật đó. Minh Thành đem qua cúng dường thì Hòa Thượng nói rất là đơn giản, nói bây giờ quý thầy ráng sống làm sao mà làm một con người tốt. Làm người tốt là được rồi. Hai chữ đó ý nghĩa rất thâm sâu. Trước mắt là phải nói làm người trước, rồi sau đó mới nói tới tốt đẹp. Làm người là thế nào? Làm người là mình biết nghĩ đến những người chung quanh mình. Mình biết đến cái sự tương quan giữa người và người. Đó mới gọi là biết làm người. Thí dụ mình ở trong gia đình, ông chồng mình ông đi làm cực khổ, từ sáng cho tới chạng vạng ông mới về. Nhưng mà khi ông làm ra được tiền, có phải một mình ông ăn không? Mà trong đó có mình cũng hưởng, con mình cũng hưởng. Hoặc nói ngược lại, người vợ cũng vậy, cũng đi làm cực khổ, rồi người chồng cũng đói lại như thế nào. Thì nếu mình biết tương quan giữa người với người đó, là mình nghĩ tới cái sự mệt nhọc của ông đó. Thì mình á, bưng một ly nước hay là dọn một mâm cơm, rồi ông đi làm về mệt quá vất vả, thôi ăn cơm này này kia, những cái lời nói, những cái cử chỉ, những cái thể hiện trong cái sự biết ơn, nhớ ơn, đền ơn đó, đó là cái đạo nghĩa của vợ chồng. Đối với con mình cũng vậy, đối với anh chị em mình cũng vậy. Bây giờ mình thành nói rộng là đối với đạo tràng của mình càng hơn nữa. Mình học Phật mình càng hơn, luôn luôn nghĩ tới cái chung của đại chúng, không được lấy cái ý kiến riêng của mình để quyết định, mà không nghĩ tới lợi lạc chung của đại chúng. Cái này rất quan trọng, nếu mà không có cái này chưa có làm người được. Tôn trọng đại chúng, tôn trọng anh chị em, tôn trọng bạn đồng tu của mình. Mình phải coi hết cái tâm của mọi người, coi người ta muốn cái gì, rồi lấy ý kiến chung. Thì như vậy đó là mình sống như vậy có tình, sống như vậy có nghĩa, sống như vậy có đạo, sống như vậy có pháp, sống như vậy gọi là có tình người. Không được vì lợi ích riêng của mình mà làm cho người khác não phiền, làm cho người khác rối loạn, làm cho người khác phiền muộn. Đó là cái rất quan trọng. Chẳng hạn như Minh Thành nói, giờ mình đây 40-50 người đi, có một người đã biết cái nội quy mình là vô là tắt điện thoại, là biết rồi mà nhớ nhưng mà cũng không thèm tắt. Thì quý vị thấy chỉ cần giờ nó reo lên mà gặp cái nhạc giật gân, thì quý vị thấy nó reo lên lần thứ nhất thôi thì sao? Thì mọi người có động không? Động niệm không? Động niệm. Mà nó reo lên lần thứ hai thì sao? Động niệm mạnh nữa. Mà nếu nó reo lên lần thứ ba, cái này không còn động niệm nữa mà động thân. Thì á, bây giờ nếu như mà mình không khéo đó, thì cái lúc đó là khi mình nghe cái tiếng đó là cái tâm mình bị động. Cái vấn đề điện thoại là có thể mình làm được, mà tại mình không làm, vì mình không có làm, không có giữ cái quy luật chung, quy tắc chung, cái điều lệ chung, cho nên nó ảnh hưởng tới cái lợi ích chung. Chẳng hạn như lúc đó hòa thượng hay gì đó đang giảng tới cái chỗ đó, mà cái chỗ đó là cái chỗ ngay cái gọi là ngay cái yếu điểm của mình, mình bị cái bệnh đó. Hòa thượng á, là dạy là chuẩn bị đưa cái thuốc đặng trị cái bệnh đó ngay lúc đó. Lúc đó bị cái điện thoại giật gân, nó reo lên hoài, cái lúc mình bật lên cái mình không còn nghe nữa, không nghe nữa, cái tâm mình bị động. Thì quý vị thấy là mất đi cái phương pháp chuyển hóa cái phiền não chỉ vì cái tiếng điện thoại reo đó thôi. Vì thế không? Hoặc là cái chỗ mình nó nhỏ, nhưng mà nếu mọi người khéo một chút thì quý vị thấy được hết à. Chẳng hạn như có mấy em nhỏ thì mình rất thương trẻ nhỏ, tại vì mình hồi xưa mình cũng từ là trẻ nhỏ, quý vị phải không? Không có nhỏ thì sao có lớn, không có lớn thì sao có sồn sồn, không có sồn sồn thì sao có già, quý vị thấy chưa? Nhưng mà mình khéo biết mà quản lý chăm giữ mấy em nhỏ, mà cái giờ tu học chẳng hạn, mình đứng đứng sát sát ngoài cửa, hoặc là nếu mà khéo được thì ở trong, nhưng mà giữ yên lặng, rủ như nó có khóc hay gì lên á, thì mình kiếm cái cách nhẹ nhàng mình lui để không có ảnh hưởng tới đại chúng. Mà nếu như vậy thì quý vị thấy không, cái đạo tràng rất là trang nghiêm. Nếu mình thành nói những cái nhỏ, còn nhiều cái khác nữa mình phải để ý thật là nhiều. Thì á, nếu như đồng lòng, đồng tâm, đồng ý, đồng sức cùng hướng về cái sự mà tu tập á, thì quý vị thấy chắc chắn là mình tiến bộ, giống như là mình đã từng làm ăn ở ngoài đời. Bây giờ ở ngoài đời chúng ta làm đủ mọi cách để mình có tiền, mình sinh sống. Thì vô trong đạo mình tu như tìm đủ mọi cách làm sao để tâm mình được an lạc thảnh thơi. Quý vị có tìm đủ mọi cách chưa?
Chưa.
Các bạn thấy chưa? Bây giờ bắt đầu bây giờ mình là đánh trận lớn. Quý vị thấy không? Mình tu mình phải đầu tư nó. Phải có sự đầu tư, phải có sự quyết tâm. Chứ còn nếu không thì quý vị thấy như mình làm ăn đi mà cứ thôi kệ, tới đâu tới, giống như lục bình trôi sông thì nó tới đâu? Tới đâu? Nó cứ trôi, phải không? À, cứ trôi không biết đánh đâu. Nhưng mà nếu như mình có tâm, mình có chí hướng. Cho nên nhà nho ta giải thích cái chữ chí là sao? Chí là cái chỗ mà tâm của mình hướng tới. Cái đó gọi là chí. Có người thì có cái chí làm giàu, có người thì có cái chí làm đẹp để trở thành hoa hậu, có người thì có cái chí để mà là học vấn cho cao, có người thì có cái chí làm bác sĩ, có người thì có cái chí làm nhà văn nhà thơ, có người thì là có cái chí để tu hành. Như vậy thì quý Phật tử có chí chưa? Có chí chưa? Chí lớn á. Bây giờ bắt đầu phải định hướng, phải có chí. Vì vậy thấy không? Cái tâm mình hướng tới cái chỗ nào hoài nhiều thì cái đó gọi là chí. Vì vậy bây giờ quý vị bắt đầu hướng rồi, hướng về đạo tràng rồi, phải không? Ngày hôm qua tu nguyên ngày, rồi tối tu, rồi sáng tu, rồi trưa là đưa mấy thầy rồi cũng tu, rồi chiều giờ mình thành về cũng tu, phải không? Bắt đầu có chí rồi đó, chí bắt đầu lớn rồi đó, chí bắt đầu lớn rồi, phải không? À, cho nên mình phải nuôi chí, nuôi cái chí. Quý Phật tử nuôi chí chưa? Nuôi cái chí hướng về đạo, phải không? Nuôi từ từ, mà cái lớn nhất là cái gì xin thưa quý Phật tử? Lục hòa đó là cái nguyên lý sống hạnh phúc, an lạc và phát triển. Thân, miệng, ý, ba cái đó là dễ thấy để mà mình làm, ba cái đó mà mình tu, chứ không có tu đâu xa hết trơn á. Mấy thầy mỗi khi mà xúc miệng có đọc cái bài kệ, mấy thầy mấy cô xuất gia có đọc cái bài kệ: xúc miệng lóng lòng sạch, ngậm nước thơm trăm hoa, ba nghiệp thường thanh tịnh, cùng Phật qua Tây Phương. Thường thường mấy thầy mấy cô xúc miệng là đọc cái bài kệ đó. Mấy Phật tử nhìn thấy mấy thầy mấy cô xúc là tưởng đâu xúc giống mình, chứ không có giống. Khác rất xa, thấu khẩu liên tâm tịnh, dẫn thủy bách hoa hương, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây Phương. Đó là cái câu khi mà tụng kinh mấy thầy đọc còn có chú nữa. Khi xúc miệng phải lấm lòng sạch, cái răng nó sạch mà cái tâm mình cũng phải sạch giống như răng. Ngậm nước thơm trăm hoa, cái kem mà mình đánh răng đó, cái đó là nước thơm của trăm hoa kết tụ lại. Ba nghiệp thường thanh tịnh thì mới cùng Phật qua Tây Phương. Ba nghiệp là gì? Nói cho rõ là cái hành động của thân, lời nói của miệng, cái tư tưởng, cái suy nghĩ của ý. Mà ba cái đó mà nó thành thói quen rồi, cái đó mới gọi là nghiệp. Cái thói quen lời nói của miệng, cái thói quen hành động của thân, cái thói quen suy nghĩ của tâm ý. Đâu quý vị thầy giải thích kỹ á, chứ không phải nói đơn giản đâu, là thân miệng ý, không phải. Cái lời nói của miệng mình, mà mình nói nó thành cái quen như vậy rồi, cái đó mới gọi là khẩu nghiệp. Ví dụ như cái người đó mở miệng ra là ngọt ngào, mở miệng ra là êm ái, mở miệng ra là hòa dịu, mở miệng ra rất là dễ thương, mà họ nói riết vậy cái thành cái thói quen, cái đó gọi rằng là cái gì? Cái thói quen lời nói dễ thương. Hoàng tử muốn dễ thương hay là không dễ thương? Muốn cái nào? Muốn dễ thương. Nhưng mà thường thường nói nhẹ hay nói mạnh? Nói mạnh nhưng mà muốn dễ thương. Quý vị thấy chưa? Cái lời nói mình nó nhẹ nhàng à, nhẹ nhàng thì nó sẽ êm ái, nó khỏe khoắn. Quý vị muốn khỏe hay là muốn mệt? Muốn khỏe. Mà lời nói mình nặng hay nhẹ? Nặng hay nhẹ? Khai thiệt. Nặng hay nhẹ? Bao nhiêu phần trăm nhẹ, bao nhiêu phần trăm nặng? Phải cố gắng vươn lên, phải không? À, cố gắng đó là quan trọng. Hai chữ cố gắng đó là quan trọng. À, tiếng Tàu là che dỗ, tức là thêm dầu vô, thêm dầu vô thì xe mới chạy được, phải không? Nhưng mà thêm dầu vô để cho xe chạy đến cái chỗ an lạc, chứ không phải lửa đang phật mà đổ thêm dầu. Nhớ kỹ rồi nha, thêm dầu nhiều khi lộn mà. Phải không? Lộn chỗ là mệt lắm à, phải không? À, cho nên á, cái lời nói của mình như vậy nó tạo thành một cái thói quen, thì cái đó mới gọi khẩu nghiệp. Chẳng hạn như có nhiều người cái thói quen là hãy gặp cái cự à, gặp là rắc rối, gặp là có chuyện, gặp là gây sợ. Mà mình thành thấy cũng nhiều rồi nha, không có chuyện mà kiếm chuyện, không có chuyện cũng kiếm cho nó ra chuyện, gọi là trong chỗ vô sự mà sanh sự, có không?
Có.
Nhiều không?
Nhiều.
Sao kỳ vậy? Tại sao muốn sanh sự? Đó, cho nên quý vị thấy cái câu quan trọng của Bá Trượng Đại Trí Thiền Sư là cái câu rất là quan trọng. Tòng lâm nhị thập yếu tắc, tức là 20 cái nguyên tắc trọng yếu cực kỳ quan trọng ở trong chùa chiền á. Trong đó có câu tùng lâm dĩ vô sự di hưng thịnh. Tùng lâm tức là chùa chiền, lấy vô sự làm hưng thịnh. Vô sự ở đây không phải là không làm gì hết. Cái vô sự ngoài đời thì nói là vô sự miễn vào, hay có những cái chỗ người ta để cái bảng cửa đó, vô sự xin đừng vô, đừng có vào, phải không? À, thì cái đó là nói là cái người không có cái việc ở trong đó thì đừng có vô. Nhưng ở trong đạo mình dùng chữ vô sự cái nghĩa khác. Vô sự đây không phải là không làm gì hết. Tùng lâm là chùa chiền đó, lấy vô sự làm hưng thịnh, là làm cái sự phát triển. Vô sự là vô thế gian sự, vô tạp sự, vô thị phi sự, vô phải quấy sự, vô phiền não sự, vô đúng sai sự, vô hơn thua sự, vô cái sanh sự, vô cái gây sự. Lấy cái đó làm hưng thịnh. Mà gây sự hoài thì cái đó nó là suy, nó suy yếu. Cho nên giờ quý vị chịu vô sự hay là chịu gây sự? Quý vị thấy chưa? À, rất là đơn giản, cái sự tu mình rất đơn giản. À, cho nên ở trong đạo có cái câu, chư tổ có câu dạng pháp bổn nhàn nhi nhân tự náo, tức là mọi sự mọi vật nó vốn là lặng lẽ, nó vốn là không có chuyện gì, nhưng mà tự con người náo động náo loạn. Mà náo loạn á là từ đâu? Thân náo loạn là do cái miệng nó náo loạn trước. Mà cái miệng náo loạn nó phát xuất từ đâu? Từ cái tâm nó động loạn, nó không có yên tĩnh. Chính vì thế mà nhất tâm bất loạn của tịnh độ là cực lạc, là vậy đó. Tại vì nhất tâm mà không có loạn thì ngay chỗ đó là cực lạc, mà nó loạn hoài thì cực khổ. Mong thì mong cầu về cực lạc, mà tâm cứ quậy lên hoài cho nó loạn, thì vậy là thấy cực khổ, làm sao thấy cực lạc. Bây giờ thấy chưa? Thì bây giờ tâm của mình làm sao để được kiên nhất? Đó, quý vị thấy chưa? Nãy giờ Minh Thành nói mới có khẩu nghiệp thôi đó. Quý vị để ý nha, cái lời nói của mình mà trở thành một cái thói quen, cái đó là khẩu nghiệp. cái hành động của mình nó trở thành cái thói quen, cái đó là khẩu nghiệp. Rồi từ từ mình sẽ đi tới vô cái ý nghiệp nó sâu sắc lắm, từ từ mình thành. Ở đây mình thành thấy có mấy điểm á, mình thành nhắc thẳng tay chứ không có nương tay nữa. Nương không có tiếng, quý vị thấy phải không? Nương không có tiếng, phải chưa? À. Phật tử mình có thói quen mà ngay ở nhà đệ tử mình thành cũng làm, mình thành thường hay nói cái gì đó cái mở ra cãi miệng cãi trước. Hãy cãi trước cái tính sao? Bất cứ nói cái gì, nói ra cái cãi trước, mình thành nó mấy chú giỏi chồng cãi trời quá ha. Chồng cãi trời giỏi quá ha. Cãi thầy tức là cãi trời. Người tu là luôn luôn có cái trí huệ thâm sâu. Người tu hành chân chánh là có trí huệ thâm sâu. Cái thấy cái biết nó vượt hơn cái người đời rất là nhiều. Phải tu đúng chánh pháp á, cái thấy là trí huệ rất sâu. Cho nên giờ mình học đạo với thầy mà thầy nói ra mình cãi, thì vậy mình học cái gì? Hãy cãi trước cái tính sao? Bất cứ nói gì cãi trước cái tính sao? Quý vị thấy không? Cái này là cái thói quen mà mình cần chỉnh sửa. Cái đó là khẩu nghiệp đó. Rồi cái thứ hai nữa là phản ứng rất mau. Phản ứng lẹ này vô cùng nguy hiểm. Mới vừa nghe câu cái dãy đông đỏng lên, sẹt lửa hết trơn, phật hết trơn, trời hết trơn. Xỉu. Mới nghe câu xỉu, bừng bừng lên, gương mặt đổi màu. Mới màu trắng xong qua màu hồng xong có chuyển sang màu đỏ. Màu đỏ xong có lỗ tai lùng bùng, có miệng nó giật giật. Thấy chưa? Cái miệng giật giật xong rồi cái bật đấu khẩu. Đấu khẩu xong nó không biết tu là đấu võ. Bây giờ thấy chưa? Cho nên cái bình tĩnh cực kỳ quan trọng. Nếu không có bình tĩnh thì ngoài đời cũng không giải quyết được công việc, chứ đừng nói chi tu. Chính vì thế mà thiền định cực kỳ quan trọng trong đạo Phật. Không có cái tâm yên tịnh không bao giờ đạt được trí huệ giải thoát. Cái nhất tâm của tịnh độ chính là thiền đó. Đừng có nghĩ rằng cái từ nó khác. Nhất tâm bất loạn đó là thiền đó. Nó y như là thiền định đó, cái từ nó dùng khác vậy thôi, cái ý y vậy thôi. Mà nếu như mình không bình tĩnh thì sao mình thiền? Mới bước vô cửa thì ở dưới bếp người ta nói, tôi nghe nói cái bà ổi đó, bà nói chuyện đủ thứ chuyện hết trơn, bà tu hú mà mình lại tùng trùng cái tên là tên ổi, thì lúc đó làm sao? Lúc đó làm sao? Lúc đó làm sao? À, con cô nó tẩu quả nhập ma. Thì quý vị thấy nghe cái câu đó mình chưa biết ta nói ai, mà nghe nó cái tên cái mình tưởng mình, thì lúc đó tự nhiên là bừng bừng lên hết trơn, tam bành lục tặc nó nổi lên xông vô. Chị nói ai, bà nói ai? Thấy không? Tiêu Trần hỏi là không phải, cái này trùng tên, không phải. Cho nên á, cái rất quan trọng, hay là mình nhiếp tâm đi kệ, đừng có tác động phía bên ngoài. Cái cực kỳ quan trọng là cái bình tĩnh. Cho nên á, đây nè, dòm phía sau lưng nè, ai vậy? Ai? Bồ Tát nào? Hoa hậu của Pháp giới. Đặc sản là đại từ, đại bi, tình thương. Cái đặc sản của Bồ Tát. Mà Bồ Tát là luôn luôn dạy mình gì? Bồ Tát dạy mình cái gì? Lắng nghe. Tất cả những sự gây gỗ, buồn, phiền, hờn, mát, không hiểu nhau, hiểu lầm, mâu thuẫn đều là do không lắng nghe. Nếu mình lắng nghe là không vấn đề gì hết. Sống khỏe, sống vui, lúc nào cũng an lạc hết trơn. Lòng thương dạt vào hết, chỉ cần học cái lắng nghe. Nếu lắng nghe thì mình ít có bị dao động. Như vậy để ý đi, ít có bị dao động. Mà thường thường mình á, cái mà đây Minh Thành đang xoáy sâu vô cái chỗ khẩu nghiệp đó, quý vị thấy là chúng ta luôn luôn có cái thói quen mình phản ứng rất nhanh. Mình phản ứng rất nhanh tại mình không có bình tĩnh. Không có bình tĩnh là vì tâm mình không có yên định. Tâm mình không yên định là tại mình không có cái công phu. Một là câu niệm Phật, hai là hơi thở. Bình thường mình không có công phu. Quý vị để ý Đức Phật ở trong kinh Nikaya và kinh A Hàm ví dụ rất là rõ, giống như cái ly vậy. Nếu như cái ly đã đầy nước rồi mà còn đậy nắp lại thì có ai đổ cái gì khác vô không quý vị? Không, mà nếu như cái ly mở nắp ra mà không có gì trong này hết thì người ta dễ đổ nước vô không? Rất là dễ. Đức Phật ví dụ cũng giống vậy. Giống như cái bình mà mình đã đổ sữa tươi trong đó, mình đậy cái nắp lại thì đương nhiên là không có ai đổ gì vô được nữa hết. Mà nếu như cái bình mình không đậy nắp mà mình để cái bình không thì sao? Ai muốn đổ gì vô cũng được hết. Thậm chí nước dơ, nước gì cũng đổ vô được. Cũng vậy, cái tâm mình mà không có pháp tu, không có pháp tu giống như cái bình để không nhưng không đậy nắp, tất cả mọi người ai muốn đổ gì vô đổ à. Chỗ này rất thâm sâu, rất là có ý nghĩa. Có pháp tu tức là ở bên trong mình có, ở bên trong tâm mình nó có cái để dụng công phu. Ví dụ quý vị có cái câu niệm Phật, đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh, quý vị có câu niệm Phật thì giống như cái bình quý vị có nước. Quý vị thấy không? Có sữa trong đó. Mà quý vị luôn luôn niệm Phật như vậy mà còn giữ giới nữa thì giống như cái nắp đậy lại, thì người khác muốn xen gì vô rất là khó. Hoặc là ví dụ như mình luôn luôn quán chiếu vô thường, khổ vô ngã chẳng hạn, hoặc là mình luôn luôn quán chiếu bằng cái hơi thở thì giống như cái bình của mình có đậy nắp. Còn nếu như cái tâm mình không có vận dụng công phu gì hết thì ai đổ cái gì vô là mình cũng bị hết. Một ngày ta đổ vô chừng bao nhiêu lần? Mà sáng giờ đổ vô mấy cử rồi, lâu lâu còn bị đổ thuốc độc nữa chứ. Có không? Có trúng độc không? Trúng ngày mấy cử? Có gì thấy chưa? Đơn giản sự tu vậy. Giữ gìn cái tâm của mình, vận dụng công phu. Cho nên cái thứ hai mình Thành muốn nhắc với Phật tử á, là đừng có phản ứng vội vàng. Nếu mà mình phản ứng vội vàng là hư chuyện hết tất cả, dầu cho chuyện nhỏ này nữa cũng hư hết. Ví dụ mình mới vừa nãy ý ra cái mình nói liền, hoặc mới vừa có chuyện gì cái mình phát liền, mình phải từ từ coi coi chuyện diễn biến làm sao, rồi mình suy xét sâu sắc kỹ lưỡng rồi đó thì cho mình quyết định một cái đó thì cái đó nó sâu sắc, nó chuẩn xác. Còn vừa nãy lên cái nói liền, vừa gặp gì cái là phát biểu liền, vừa thấy gì không hài lòng là la liền. Thì như vậy thì có khi mình la nhầm á quý vị. Cho nên vợ chồng hiểu lầm cãi lộn nhau hoài là vậy đó. Có cãi không? Có cãi lộn không? Nhiều không? Có cự không? Nhiều không? Thiếu lắng nghe và bình tĩnh. Cái chỗ này rất quan trọng. Đây, bữa nào cũng lại, Bồ Tát ơi độ cho con được bình an, Bồ Tát độ cho con được là coi như mạnh khỏe, Bồ Tát độ cho con là coi như tu hành tinh tấn. Mà Bồ Tát dạy không chịu nghe. Bồ Tát kêu lắng nghe nhưng mà ham nói. Bồ Tát kêu bình tĩnh nhưng mà mình không có bình tĩnh, mình bất bình tĩnh, bất tỉnh. Có gì thấy chưa? Đó, trầm tĩnh rất quan trọng. Đây nè, tại sao Minh Thành để qua tới Đại Lục Thỉnh về đây nè, để lựa hết nguyên ngày mới có đây nè. Nhìn nè, nhìn đây nè, ý nghĩa. Quý vị thấy cái phong thái không? Thấy phong thái không? Quán tự tại, nhìn thấu suốt. Quán là quán chiếu, quán chiếu cái cuộc đời đó, nó vô thường, nó tạm bợ mong manh, không có gì thiệt, nó sắc tức thị không. Tâm kinh Bát Nhã đó, sắc là rỗng không, không có thiệt. Thấy rõ được như vậy rồi, quán chiếu thấy rõ được như vậy rồi, phẻ ru, phẻ re, nhẹ te, cho nên gọi là tự tại. Đơn giản vậy thôi. Nên Minh Thành nói quý vị tu không có gì sai hết, tu là khỏe, tu là nhẹ, tu là hạnh phúc. Nên người ta càng tu cái mặt người ta càng ngày càng quang hỷ, ta càng tu cái mặt ta ngày ngày càng quang minh, ta càng tu cái mặt ta càng ngày càng phúc hậu. Mình càng tu nhìn cái mặt mình càng ngày càng thảm, càng ngày càng khổ, càng ngày càng nhăn nhó. Thế như vậy mình phải kiểm tra lại đó, mình tu sai, mình dụng công không đúng. Quý vị thấy chưa? Tại sao mà tôi là một ngày tôi uống sữa ba cỡ mà suy dinh dưỡng là sao? Uống thuốc bổ đủ thứ hết trơn, thuốc nào bổ cũng mua về hết, phải không? Ăn lựa đồ coi như dinh dưỡng cao hết rồi mà nhìn cái tướng đi không nổi, giống như xì ke vậy. Thì như vậy ai tin? Cho nên quý vị mới thấy đây là cái hình dáng này, nhưng mà nói lên cái pháp thâm sâu.
nghiền ngẫm nhìn thấu suốt mọi sự vật tạm bợ không có thể, cho nên tự tại đối với tất cả mọi sự, mọi việc, mọi người, mọi cảnh, mọi trường hợp. Đây, ung dung tự tại. Tại sao vậy? Tâm kinh Bát Nhã để kế bên nè. Đây nè, đây nè, đây là cái quyển Tâm kinh Bát Nhã này, Đại Bát Nhã Ba La Mật. Đây 700+ quyển đây, là Bát Nhã, trí huệ Bát Nhã. Nghiền ngẫm nhìn thấu. Mình cứ tưởng thiệt đó mà, mình tưởng mình sống hoài, sống mãi, mình còn hoài. Cái đó là mình nhìn không thấu. Cho nên tu cái chỗ mà quan trọng chỗ là thấu hay là không thấu cái nhìn của mình đó. Chứ không phải mình tụng bao nhiêu, niệm bao nhiêu, mình làm cái gì cũng không quan trọng. Nhìn thấu được, nhìn thấu được là buông xuống, buông xuống là tự tại. Mình thấy chưa đó. Cho nên cái bộ kinh Bát Nhã để kế bên nè, mà nhìn thấu được rồi đó thì tự nhiên cái lòng từ bi vô lượng vô biên. À, cái bình cam lồ cứ việc rưới hoài không hết, là cái tâm từ bi vô tận, đại từ đại bi, thương chúng sanh, đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, tướng tốt sáng ngời dùng trang nghiêm, chúng con chí tâm thành đảnh lễ bon. Luôn luôn lúc nào cái tâm tự bi dạt vào tại nhìn thấu tất cả các pháp đó. Cho nên quý vị để ý mấy cái điểm rồi. Cái vấn đề nữa là gì? Là nhắc kỹ cái chỗ khẩu nghiệp là gì. Luôn luôn cho mình hay, luôn luôn cho mình đúng. Đây là cái bản ngã. Đừng nói chi là con ở nhà, con là khỏi nói rồi. Mày là con tao, muốn dạy tao hả mày? Con là khỏi nói rồi. Quý vị thấy không? Chồng thì ngang ngửa nhau là cự cãi, ngay cả thầy nói cũng cãi luôn. Thầy nói có cãi không? Cãi nhiều không? Bây giờ không có thầy, thầy nói sao mình thiếu phước quá, không có thầy dạy mình, thiếu thầy của mình mong cầu có thầy. Thầy tới nói không nghe, nói không nghe. Rồi không thầy đi cái trời, à, không ước có được thầy, cái thầy lại cái rồi. Thầy nói đi, con làm, con cứ việc làm. Mấy Phật tử thấy chưa? Là tại sao vậy? Cho mình là đúng là hay, đà bản ngã. Cái tôi của mình quá lớn. Mấy vị thấy không? Cái tôi mình quá lớn cho nên mình không chịu học. Mình không chịu, mình nói cái miệng thì nó học rồi dạy không chịu làm theo. Tại sao thâm sâu trong bụng đó mình giỏi? Chính cái bản ngã nó chướng ngại hết tất cả sự tu hành của mình. Và mình đi đến đâu cũng bị khổ hết trơn. Tại vì mình quá lớn. Quá lớn rồi mình thấy là mình lớn mà làm sao mà đi tới chỗ nào cũng đụng người ta hết trơn. Có gì thấy không? Đó, cho nên người ta kể cái câu chuyện á. Hai người hàng xóm ở chung với nhau. Một nhà bên đây là một tháng cãi lộn 29 ngày. Một nhà bên kia đó cả năm trời sống êm ái, không có một cái lời nào cho nhẹ nhàng hết trơn. Lâu lâu cái hôm đó hai người gặp nhau mới ngồi, có như có duyên. Hai người ngồi uống nước chung một bàn, thì cái ông mà ở bên cái nhà mà cãi lộn hoài đó, ông nói nhà anh có cái bí quyết gì mà tại sao êm ru suốt năm, suốt bao nhiêu năm đỡ tôi không thấy cự cãi gì hết trơn vậy. Nó đâu có bí quyết gì đâu, nhà tôi không có bí quyết gì hết trơn, nhà tôi ai cũng dở vậy, cho nên không có cãi, nhà anh ai cũng giỏi hết á, cho nên cãi. Cái nó ủa sao lạ vậy, sao kỳ vậy, giỏi mà sao lại cãi, mà dở là không cãi. Ông nói ví dụ nhà tôi để cái ly chỗ góc bàn này nè, có người đi ngang làm cái rỗng cái bể cái ly, thì nhà tôi á là nó ôi xin lỗi nha, xin lỗi tại tôi đi bất cẩn. Thì cái người cái để ly kia nó ôi tôi xin lỗi nha, tại tôi để không cẩn thận, đúng ra tôi phải để xích vô trong. Thì vậy thì ai cũng có lỗi cho nên không có cãi. Còn nhà anh mà đi ngang cái mà rớt cái rỗng cái là ai để đây, ai để bất cẩn đây, tại người để này cho nên mới đổ nè. Cái người kia nói tại sao nói tôi, tại ông đi không cẩn thận. Hai bên cãi lộn nha, tháng cãi lộn 29 ngày. Thì mình thuộc cái nhà nào, mình thuộc nhà nào? sao kỳ vậy? Quý vị thấy chưa? Đó là tại vì mình giỏi quá cho nên cãi lộn. Chứ mình dở thì không có cãi. Dở là sao? Dở là luôn luôn nhìn lại cái sai của mình, nhìn lại cái quấy của mình. Cho nên cái phương pháp sám hối, nếu mà mình không tu hoặc sám hối là mình không bao giờ thành công trên bước đường á, hành đạo của mình. Sám hối rất quan trọng. Mà sám hối không phải là Nam Mô Phổ Quang Phật bon lại, Nam Mô Phổ Minh Phật bon lại, Nam Mô Phổ Tịnh Phật bon lại, xong hết 108 lại ra một cõi cao tràng khỏe xong rồi lại xong rồi. Không phải, cái đó chỉ là hình thức thôi, không phải. Chưa phải. Bây giờ mình thành nói cái ý nghĩa sám hối cho người Phật tử thấy. Cái cội gốc của sự tu mình á, hồi xưa đó vua, một ông vua ở Việt Nam của chúng ta đó, là vua Trần Nhân Tông, hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ là một vị tu hành đắc đạo đó, hỏi gì cho cái yếu chỉ của tu hành, cái cốt lõi của sự đó, tu học ở trong đạo Phật là cái gì. Thì lúc đó ngài Tuệ Trung đáp rằng là, phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Tức là quay lại soi xét chính mình, nhìn mình thật là kỹ, chứ không có từ người khác mà được. Đó là yếu chỉ của sự tu hành. Luôn luôn nhìn lại mình, kiểm soát mình, soi rọi lại thân miệng ý của mình để mình tu. Đó là cội gốc của sự tu. Còn mình á, thường thường là mình soi mình hay soi người ta? Nói thiệt nghe coi, mình soi mình hay soi người?
Soi người này ạ, có tí soi mình.
Mà thường thường á, quen soi mình nhiều hay soi người ta nhiều? Soi người khoảng chừng bao nhiêu phần trăm? Soi người chừng bao nhiêu phần trăm? Chắc chắn vậy chưa? Có trả giá không? Có ai trả giá thêm không? Cái thói quen của mình là nhìn ngoài ít nhìn trong. Nhìn ngoài, nhìn người khác, ít nhìn trong. Thí dụ hai ba người cùng nấu cơm, hai ba chị em cùng nấu cơm, nấu ngồi cái bà nói chỉ mặt bà kia, bà cười khát, có làm gì cười tôi dữ vậy, cái mặt chị dính lọ nồi. Cái bà kia nhìn lên nó cười khát, cái mặt chị cũng dính lọ nghẹ, cái mặt chị dính lọ nghẹ. Rồi ba bốn người cười nhau, cười hoài nhau. Tại vì sao? Tại vì soi người ta không thấy mình. Cho nên mình cười người ta cười mình lại. Rồi người nọ cười, người kia cười người nọ vậy đó. Rồi người khác người ta lại trò cười, làm trò cười cho thiên hạ. Mình tưởng là mình đẹp đó, rốt cuộc toàn là hoa hậu công chúa lọ lem. Chúng ta gọi là làm trò cười cho thiên hạ. Đủ vậy thấy không? Là tại sao? Tại mình không có soi gương. Cho nên Đức Phật ấy, dạy một cái vị nữ đệ tử sắp sửa mà đi lấy chồng đó. Cái người vị này là thành kính với Đức Phật lắm à, là sắp sửa đi lấy chồng, Đức Phật dạy là ngày nào cũng phải soi gương nha con. Thì mấy người kia không biết, tưởng đâu là Phật kêu con này sáng nào cũng phải trang điểm hết trơn, coi như mà không ngờ Phật dạy cái đó, cái ý thầm sâu đó. Sáng quý vị có soi gương không? Có không? Soi cái gương nào? Nhìn cái mặt móc hả? Cái mặt dởm. Cái mặt này là cái mặt dởm. Cho nên giàu cho có bao nhiêu mỹ phẩm đi nữa, rồi cuối cùng rồi kìa, coi kìa. Mà cỡ này là cũng còn ngon à. Thấy vậy là còn đỡ đó. Có nhiều người là thảm thê luôn, thê thảm luôn. Bao nhiêu mỹ phẩm đi nữa, cuối cùng nó cũng tàn. Cho nên gọi là cái mặt dởm. Mà ở đây Phật dạy mình soi là soi cái mặt thật, cái mặt xịn, cái mặt tâm linh của mình. Sáng thức gì phải soi, tối trước khi ngủ có soi gương không? Cũng phải soi. Một ngày nay mình sống như thế nào, mình đã làm những gì, mình đã nói những gì, mình đã nghĩ những gì, dòm lại cái gương mặt của mình xem. Đâu vậy thấy không? Sáng thức dậy mình cũng phải coi lại. Đó là mình soi gương. Luôn luôn nhìn lại. Mình nói cái câu gì ra mình phải coi cái câu đó có lợi lạc cho mình, cho người không.
Nếu mình nói câu đó ra mình làm cho mọi người phiền, mọi người khổ, mọi người là này kia như thế vậy thì mình không nói. Cho nên ngày Ngẫu Ích Đại Sư dạy rất kỹ. Ngẫu Ích Đại Sư là tổ của tông Tịnh Độ á. Nói một lời, không loại mình loại người, không nói. Cất một bước chân, không loại mình loại người là không có bước. Khỏi một ý niệm, không loại mình loại người là không khỏi. Ngẫu Ích Đại Sư cao tăng của Tịnh Độ Tông, tổ. Cho nên cái bí pháp tu hành là quý vị thấy rằng là soi gương. Soi gương rất hay, nhớ nha, mỗi ngày soi gương. Mà không phải đợi tới là lợi gương mới soi đâu. Bất cứ lúc nào cũng có thể soi được, nhìn lại tâm của mình, nhìn lại ngôn ngữ hành vi của mình. Làm sao mình á nói một lời ra là hoan hỷ, nhẹ nhàng, an vui. Hành một hành động là lợi ích. Khởi một ý niệm lên là từ ái, nghĩ chung tất cả mọi người. Quý vị thấy không? Rất là hay. Mà mình đừng nghĩ rằng mình nghĩ như vậy rồi người ta không biết tôi làm đủ thứ hết trơn, sao không ai gỗ tay khen, sao không ai biết hết trơn hết trời. Mình đừng nghĩ vậy quý vị, người ta biết hết trơn. Đừng nghĩ người ta không biết, người ta biết hết trơn. Chẳng hạn như giờ hoa hậu Đông của mình đi, chỉ cần có chút tai nạn ta nằm bệnh viện là ta tưởng đâu bà nào làm lớn Hồng Kông mà dữ lắm, thăm mà gần cả trăm người. Quý vị thấy không? Rồi chẳng hạn như giờ như bên là ông cụ bên cô Nga mất ở bên Việt Nam thôi, mời gọi là phái đoàn Hồng Kông, phái đoàn chùa Tĩnh Quang vô hay mà viếng tang. Quý vị thấy không? Hoặc là những cái gì mà có hộ pháp ở đây đi, những gì mà thường thường trực mà lo giúp đỡ mọi người, đôi khi mình có chuyện có nhiều người giúp không? Có không? Rất nhiều người, như vậy mình tưởng mất mà không có mất. Càng lo cho người nhiều chừng nào, đó chính là lo cho mình. Cho nên trong tự giác có giác tha, trong tự lợi có lợi tha. Mình đừng có nghĩ là mất. Ngay cả những cái gì mà phát tâm hộ pháp để cái ngôi chạo tràng này thành lập, đừng nghĩ rằng không ai biết. Trời biết, đất biết, long thiên hộ pháp biết, mười phương la hán bồ tát tam bảo đều biết. Mỗi một ý niệm mình sanh khởi lên vì thầy, vì đạo, vì pháp, vì tất cả mọi người là điều là chấn động hết mười phương pháp giới. Đức Phật ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói đó, giả sử trong cả thế giới này đó, mười phương cùng mưa một lúc, cùng mưa một đồng loạt một lúc, Đức Phật biết rõ từng giọt nào nó rơi tới chỗ nào. Tại sao cò trắng quạ đen? Tại sao núi cao biển sâu? Tại sao mây bay nước chảy? Tất cả mọi thứ Phật đều biết căn nguyên tận cùng nguồn gốc của các pháp. Thành ra mình đừng sợ người ta không biết, cứ việc làm đi. Đừng sợ người ta không biết, mình cứ làm chánh đạo, mình cứ làm đúng thiện pháp, mình cứ làm đúng theo những cái gì mà thầy dạy, Phật dạy, thì mình sẽ thấy cái kết quả của nó mình không thể tưởng tượng được. Nhất trí không các hoa hậu? Gọi là chân tu thật học, kết quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Nhiều khi mình nghĩ rằng á, mình á là mình cứ làm đi, mình không có nghĩ, nhưng mà tới chừng cái kết quả của nó gấp 1 tỷ lần, không có cái ngân hàng nào trên thế giới có thể so sánh nổi hết đó. Cái kết quả của nó khi nó trổ quả ra, đó là nói cái thiện, nói cái phước. Bây giờ nói tới cái ác, cái quả ác cũng giống vậy. Có một cái chú sa di nhỏ này nghe một ông thầy già tụng kinh, mà cái tiếng của ông á thì nó khào khào, có tiếng không có hay. Thì chú này mới phát ngôn mà nói tụng kinh giống như là cái tiếng chó sủa. Mà cái gì thầy già này kêu cái chú sa di đi sám hối lập tức. Vậy mà chú này phải đọa 500 kiếp làm chó. Vì thầy thì cao già này là chứng thánh quả A-la-hán, là bậc thánh bằng. Vì thấy một lời nói thôi, 500 kiếp đọa làm súc sanh, 500 kiếp. Cho nên cái quả của ác cũng không thể tưởng tượng nổi. Nếu mà mình không nắm vững nhân quả mà mình tu hành đó, cả đều có nhân quả.
Nếu mình gây cho người khác khổ, gây cho người khác loạn, gây cho người khác não phiền vân vân, mình sẽ lãnh cái hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cho nên á, Đức Phật của chúng ta đó, làm những cái việc thiện đó, những việc lành. Như có một cái đời nọ, Đức Phật á là tán dương công đức, ca ngợi công đức của Đức Phật quá khứ. Thì lúc đó hình như là Đức Phật Ca Diếp Tỳ Xá Phù gì đó ra đời, thì Đức Phật á là dùng cái bài kệ tán dương công đức của Phật, nhưng mà đứng có một chân thôi. Ai cái lúc đó là cung kính á, kiểu đó cung kính của Ấn Độ ngày xưa đó. Phật tán thán cái bài kệ vậy mà 500 đời sanh ra, lúc nào cái miệng cũng thoảng ra mùi hương của hoa sen xanh suốt 500 đời. Bất cứ sanh ra chỗ nào cái miệng nói là bay ra mùi hương của hoa sen xanh, tại do cái công đức khen Phật, tán dương công đức của Phật. Mình bây giờ khi nói chuyện cũng có mùi hương, mình giờ này nói cũng có mùi hương. Hương của mình là hương đặc biệt. Một ngày xúc miệng 3 lần vẫn còn thơm. Đức Phật ở trong kinh Kim Cang nói là chân ngữ giả, thật ngữ giả, như ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Phật nói lời chân, lời thật, lời đúng với cái sự thật, lời không có khác, lời không có dối gạt. Đức Phật bao nhiêu đời bảo kiếp tu cái lời nói đó, cho nên Phật nói tới đâu là tin tất cả mọi người đều tin tới đó. Mình tại sao mình nói người ta không tin? Tại mình không có tu chân thật ngữ. Quý vị thấy cái người nào mà giữ chữ tín á, mà có chữ tín, mà lời nói rất là có ký lô, rất là trọng lượng, quý vị thấy không? Ít nói nhưng mà nói ra một cái là chất lượng, nói ra một cái là mọi người đều nghe, nói ra một cái mọi người đều tin, nói ra một cái mọi người đều theo. Không phải tự nhiên như vậy, đã bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp tu hành. Cho nên quý Phật tử ngồi đây với Minh Thành, với sư cô, với tất cả bạn đạo ngồi đây, không phải mới đời kiếp này. Vả chăng hơn 2500 năm về trước, chúng ta đã từng là bạn đạo cùng tu ở núi Linh Thú với tòa của Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng vì làm biến giải đã, cho nên giờ này mới lòng vòng lẫn quẩn, mà tới bây giờ thì tinh tấn lên đi. Bây giờ thấy chưa, là sẽ gặp thôi. Cho nên đó là Minh Thành nói đó, thân nói khẩu nói tới cái ý của mình, ý mình phải hòa, luôn luôn hòa vui để xây dựng nhau, đưa nhau tới cái chỗ tốt đẹp. Xin thưa quý Phật tử rằng là mình nói là mình tu là mình để mình cầu đạt cái cực lạc. Bây giờ Minh Thành nói cái thực tế cực lạc, khoan nói cực lạc là cái cõi cách đây 10 muôn ức cõi. Quý vị tụng kinh Di Đà quý vị thấy rồi phải không? Bây giờ Minh Thành khoan nói cực lạc, Minh Thành nói tiểu lạc trước. Tiểu lạc là cái lạc nhỏ, rồi sau đó mới tới trung lạc, là cái vui vừa vừa. Mình tu mình phải được cái vui nhỏ, rồi cái vui vừa vừa là trung lạc, cái vui lớn là đại lạc, rồi cuối cùng mình nhắm mắt mình mới tới cực lạc. Mà bây giờ tiểu lạc mà mình không có, làm sao mình nói mình được trung lạc? Trung lạc không có làm sao nói đại lạc? Mà đại lạc không có làm sao nói cực lạc? Bây giờ tiểu lạc là sao? Tiểu lạc là anh chị em mình đó xúm lại nhau tu hoan hỷ, tu vui vẻ, tu hài hòa, tu ba nghiệp thân miệng ý chúng ta rất là nhẹ nhàng, rất là an tịnh. Ai về đây cũng cảm thấy khỏe quá, không về chùa thôi bước vô cái thấy nó nhẹ liền, phải không? Không về đạo tràng thôi bước vô thấy nó khỏe liền. Không về thì thôi, đang mệt, đang quạo ở nhà muốn cự rồi cãi lộn nha, bước vô cái nhìn trời ơi sao người nào người nấy dễ thương quá vậy. Quý vị thấy chưa, vô nhìn Bồ Tát Di Lặc cười cái nó phá ra nó nhẹ ta. Thì như vậy đó là mới có tiểu lạc chứ, phải không? Dọn cơm lên anh chị em rồi ngồi thanh tịnh thọ trai thưởng thức, lên tụng thời kinh xuống thấy giống như là mới đi du lịch tới thế giới Tây Phương về. Quý vị thấy chưa, phải không? Lên nghe một bài pháp có thấy tự nhiên bao nhiêu phiền não nó rơi rụng như lá mùa thu, phải không? Rồi lên gặp mấy thầy mấy cô qua nó nở lên, phải không? Tươi thắm lên thì vậy gọi là tiểu lạc, nó mới được cái vui nhỏ thôi. Rồi tu như vậy từ từ cứ tu hoài, từ 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 cứ để trung lạc. Trung lạc là như thế nào? Trung lạc là trong lúc chướng ngại, trong lúc nghịch cảnh, trong lúc đáng giận, đáng buồn, mà lúc đó mình vẫn giữ tâm mình được, không bị động, cái đó mới gọi là trung lạc. Niềm vui vừa của bậc trung. À, còn nếu mà cái lúc mà rối loạn, cái lúc cái gì nghịch cảnh nó tới, lúc đó mình mất cái vui rồi, mình rối loạn, cái đó mình mới được có tiểu lạc thôi, chứ chưa được trung lạc. Quý vị được trung lạc chưa?
Chưa.
Tập đi là sẽ được. Chưa được trung lạc sao đòi cực lạc? À, quý vị thấy chưa? À, tiểu lạc phải tiến lên trung lạc, giống như mình đi làm ăn nãy vậy đó, phải không? Lúc là lúc đầu qua tháng đâu có nhiêu tiền đâu, làm tới năm ba năm cái lên tiền tăng lên, phải không? À, năm mười năm là tiền tăng lên trung lạc, làm năm nay tới 20 năm rồi tiền tăng lên nữa, phải không? Quý vị thấy chưa, là lên tới đại lạc rồi. À, rồi đó là coi như từ 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 lên tới cái giàu rồi có này kia, nó tỷ phú chẳng hạn, cái đó mới gọi là cực lạc. Ví dụ để mà kết hợp sự tu cho quý vị thấy ha, à, cho nó đơn giản thấy. Thì như vậy thì á, trung lạc được rồi, bây giờ nói tới đại lạc. Đại lạc á là đối trước cái chỗ sống chết mình vẫn nhiếp tâm, bệnh nặng, những chướng ngại vĩ đại dữ dội nó đến, mà lúc đó mình vẫn bình thản nhiếp tâm trong cái câu Phật hiệu, trong cái hơi thở, trong sự quán chiếu, thậm chí đối đầu trước sống chết. Có nhiều Phật tử rồi mình thành rất là xúc động, không biết nay có đi không. Lần trước có một cô Phật tử đó là làm công việc mà té đó, mai mấy mũi trên đầu. À, Hoa hậu ngồi đó hả? À, Hoa hậu đó hả? Đó, rất là tiên dương. Mai mới mai nhà thương về lại đây ngồi nghe pháp, tức là đối diện trước cái bệnh khổ, những cái nguy hiểm như vậy mà cái tâm tu vẫn không có thối lui, cho nên cái đó mình thành tiên dương nhờ một số vậy, cho nên mình thành mới qua nữa đó. Mà phải suy xét cho sâu sắc, quý vị thấy không? Suy nghĩ những cái xuyên tạc đối với quý thầy, cái đó không thể tưởng tượng nổi. Cái tổn phước tổn đức không thể tưởng tượng. Mình thành giải thích để cho quý Phật tử hiểu. Phải biết người tu là vì pháp, vì sự trang nghiêm thanh tịnh đạo tràng, vì quý vị thừa hưởng cái đức lớn của đại lão hòa thượng ở đây, Phật đức độ cao tăng, cho nên mới chiêu cảm những thầy hiền bạn tốt đến đây. Nếu không có hòa thượng chưa chắc gì mấy thầy đến đây đâu, cho quý vị biết, phải không? Cho nên mình đừng có những cái suy nghĩ sai lầm, cái đó là vô cùng tội lỗi. Đến đây là vì giúp cho quý vị để tu học, đến đây là vì thương tất cả quý vị. Có những người như vậy có mai trên đầu mấy mũi mà cũng tới đây tu, thậm chí bệnh nằm nhà thương, thậm chí mất mạng mà cũng là không có bỏ đạo tràng, thậm chí là buôn bán gì bỏ tiệm bỏ quán để gì chùa. Rồi mình thành biết có những vị là nhịn ăn nhịn uống để cúng dường cho quý thầy. Mình phải biết trân quý cái nhân duyên. Hồi nãy mình thành nói đó, không có thầy thì ao ước có, tới chừng có rồi nói không nghe, cãi, rồi thậm chí là hiểu xuyên tạc, hiểu những cái ý khác, thì cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên đó là mình có phước có duyên, mình mới gặp được thầy lành bạn tốt. Mình phải biết trân quý, gọi là như thế nào? Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thân người khó được nay đã được, Phật pháp khó nghe nay đã nghe, thân này chẳng chịu đời này độ, lại đợi đời nào độ thân này. Ngàn muôn kiếp mới gặp được, một khi mất thân người thì muôn kiếp không thể trở lại được. Rồi là một bước xa chân, ngàn đời ân hận, quay đầu trở lại chính suối ngậm ngùi. Nếu mình không khéo biết trân quý tam bảo, trân quý Phật pháp, mấy thầy Phật ý quý thầy, hoặc là mình lễ cho mất cái phước mất cái duyên, không ai đến đây nữa, mình càng bơ vơ nữa. Quý vị thấy không? Cái đạo, cái pháp, cái bậc chân tu của đó mới quý. Mình phải biết cái đó, cái tâm đó mình cung kính tam bảo là rất quan trọng. Thiếu cái tâm nó không có tu học được. Cần thiết cái tâm đó phải cung kính. Không phải người cư sĩ mới cung kính tam bảo, tăng ni xuất gia, không phải mới xuất gia, giàu xuất gia 100 năm cũng không có lìa sự cung kính Tam Bảo. Ai bất kính một trong ba ngôi báo, người đó vĩnh viễn không phải là đệ tử của Phật. Cho nên mình phải để ý cái đó. Cái đó nó có nhân có quả. Nó thành ra Minh Thành nói với Phật tử là cái chỗ trọng yếu nhất là cái sám hối. Minh Thành nhắc á, quay lại nhìn lời nói, nhìn hành động, nhìn suy niệm của mình. Mình thấy được rồi, giống như mình thấy lọ rồi, bắt đầu mình mới chùi, mình mới rửa thì nó mới sạch. Sạch không chưa đủ, rồi sau đó mình mới làm đẹp. Cho nên bữa Phật tử hỏi Minh Thành là trang nghiêm đạo tràng đó. Tức là mình phải nhìn thấy lỗi, sau đó sửa lỗi, sửa từ 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 nó hết lỗi, mình trở thành á thanh tịnh. Mà thanh tịnh chưa đủ, phải trang nghiêm, tức là phải làm đẹp. Làm đẹp là gì? Mình tu thêm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Mình tạo thêm bao nhiêu công đức như vậy, thì như vậy đời đời kiếp kiếp mình sanh ra, nếu mà chưa về cực lạc, nếu mà chưa sanh qua những cái thế giới khác, thì mình sanh lại đây đẹp đẽ, giàu có, địa vị cao sang, quyến thuộc rất là cao quý. Mình làm những điều gì đều thuận lợi hết, rồi mình gặp Phật Pháp, mình tu hành, thì đó là mình đời đời mình hạnh phúc an lạc trong chánh pháp. Quý vị thấy không? Cho nên cái cội gốc sự tu là nhớ, bước thứ nhất là cung kính Tam Bảo, bước thứ hai mình phải sám hối nghiệp chướng. Sám hối cái căn bản của nó là nhìn lại mình, thấy lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi, và mình làm mới, làm đẹp lại. Sau đó là mình phải quán chiếu về cái lý nhân quả nghiệp báo. Nhân quả nghiệp báo như hôm trước Minh Thành đã có nói rồi, mình phải sợ tội, sợ lỗi. Mình biết đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là trên, đâu là dưới, phải rõ ràng, phải biết được. Đó là nhân quả nghiệp báo. Tiến thêm bước nữa, mình quán chiếu về vô thường. Cuộc đời mong manh tạm bợ, chỉ có một hơi thở thôi là nó qua đời khác rồi. Ai bảo đảm được chắc chắn, dép với giường, lên giường dội biệt, sống ngày nay ai biết được ngày mai, mạng người hô hấp kinh thai, nghỉ cơn tiễn biệt quỳnh tuyền mà đau. Mạng người của mình rất là mong manh. Quán chiếu về cái vô thường, sau đó là mình phát cái tâm thương mọi người, giúp mọi người, sống có tình, có nghĩa, có nhân, có hậu. Mở cái lòng thương của mình, tha thứ, bao dung, xây dựng cái đạo tràng mỗi ngày mỗi là đẹp thêm, trang nghiêm thêm, thanh tịnh thêm và hòa hợp thêm. Thì đó là mình biết sống có ý nghĩa, có giá trị và có lợi ích. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.